Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 11 năm 2004. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nhân ngày lễ Diwali, tức lễ ánh sáng của Ấn Độ giáo. Kế đó là các đề mục: đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói đến ba thứ thần tượng vẫn còn tiếp tục quyến rũ con người là bạo động, tham nhũng và sự giàu có. Trong bài giáo lý dành cho khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư mùng 10 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, để chống lại ba thứ thần tượng ấy, thì lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa là đá tảng duy nhất của con người. Đây là những tư tưởng mà Đức Thánh Cha đã rút ra từ bài Thánh Vịnh thứ 62, được mở đầu với những lời như sau. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàng. Ơn cứu độ tôi bởi ngày mà đến, tôi chẳng hề nao núng. Trong bài suy niệm, Đức Thánh Cha nói rằng, ba thứ thần tượng được mô tả trong bài Thánh Vịnh đi ngược lại với phẩm giá con người và cuộc sống chung trong xã hội. Thần tượng thứ nhất là bạo động mà nhân loại đang tiếp tục lao đầu vào. Theo Đức Thánh Cha, thần tượng này đang kéo theo cả một đoàn lũ đông đảo những cuộc chiến tranh bỉ ổi, những cuộc đàn áp, tra tấn và giết người mà con người gây ra không chút hối hận. Thần tượng thứ hai là tham nhũng, được biểu lộ trong tham lạm công quỹ, bất công xã hội. Biết bao nhiêu người đang đeo đuổi ảo tưởng, muốn thỏa mãn lòng tham của mình bằng của cải vật chất. Cuối cùng, của cải vật chất là thứ thần tượng mà con người tự trói buộc vào, với hy vọng hảo huyền là có thể tự cứu lấy mình khỏi sự chết, và bảo đảm cho mình tiếng tâm và quyền lực. Đức Thánh Cha nói, khi phục vụ cho ba thần tượng ấy, con người quên rằng chúng không những không tồn tại mà còn nguy hại là khác. Khi cậy dựa vào của cải vật chất và chính mình, con người quên rằng mình cũng chỉ là một hơi thở, một ảo ảnh. Tin Roma. Các bộ trưởng y tế của trên 10 quốc gia sẽ hậu thuẫn cho một dự án hành động nhằm giúp đỡ cho những người bị chấn thương tâm lý vì bạo động và các cuộc xung đột võ trang. Sáng kiến gồm có các chương trình y tế và các dự án phát triển và tái thiết. Theo ước tính, hiện trên thế giới có tới 1 tỷ người là nạn nhân của chiến tranh, khủng bố và tra tấn. Những chấn thương tâm lý nơi các nạn nhân có thể kéo dài nhiều chục năm. Dự án được các bộ trưởng y tế của nhiều nước hậu thuẫn có tên là Dự án 1 tỷ. Dự án đã được tổ chức Caritas Ý, Đại học Harvard, Học viện Cao đẳng Y tế, cùng với nhiều tổ chức khác đồng giới thiệu tại Roma hôm thứ Tư vừa qua. Được đưa ra cách đây 3 năm, Dự án 1 tỷ sẽ được đưa ra bàn thảo tại một hội nghị quốc tế diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 12 tới đây. Đức ông Gerino Di Tora, giám đốc Caritas Ý, giải thích rằng, sẽ đến lúc các bộ trưởng y tế của gần 50 quốc gia sẽ ký tên vào một văn kiện gọi là chương trình hành động. Vị linh mục này nói rằng, thật là đáng buồn, không có một nền dân chủ, một sự phát triển nào tự mình có thể xoa dịu được những nỗi khổ đau của các nạn nhân vì sự tàn bạo của con người. Họ sẽ giữ mãi trong tâm khảm họ những ký ức, những hoàn cảnh, những giây phút, trong đó quá khứ, những đau khổ và những nỗi lo sợ tái xuất hiện. Đó là những vết thương của tâm hồn. Đại diện các chính phủ sẽ ký tên vào một văn kiện, dựa trên đó các tổ chức khoa học, y khoa sẽ tìm ra những biện pháp chữa trị cho các nạn nhân trong giai đoạn hậu chiến. Tin Castel Gandolfo. Các tham dự viên tại một hội nghị truyền thông do phong trào Focolare tổ chức tuyên bố rằng, thách đố của những người làm truyền thông chính là cổ võ sự đối thoại, đặt con người vào trọng tâm và thăng tiến sự thông hiệp. Với chủ đề Sự thinh lặng và lời ánh sáng, đại hội đã diễn ra tại trung tâm Mariapolis của phong trào Focolari ở Castel Gandolfo từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11 vừa qua. Đại hội do mạng lưới thông tin có tên là Mạng lưới số 1 thuộc phong trào Focolari tổ chức. Ngỏ lời tại đại hội, bà Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolari, nói đến mẹ Maria như là mẫu mực của truyền thông. Đức Tổng giám mục John Foley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, nói về tầm quan trọng của sự thinh lặng trong truyền thông. Ngài nói như sau. Để là những nhà truyền thông đáng tin tưởng về sứ điệp quan trọng nhất mà thế giới đã đón nhận và sẽ mãi mãi đón nhận, chúng ta cần phải là những con người biết thinh lặng. Thinh lặng để suy tư, để quan sát và để sống bác ái. Theo Đức Tổng giám mục Foley, ngày nay có quá nhiều người nghĩ và nói một cách hời hợt. Chúng ta cần phải nói từ chiều sâu của con người và niềm tin của chúng ta. Đại diện của nhiều giáo hội Kitô và các tôn giáo như Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Phật giáo cũng có mặt tại đại hội về truyền thông này. Tin Washington, một nhà tranh đấu cho quyền của người lao động, đã được trao tặng giải thưởng Hồng Y Bernardin về sự lãnh đạo mới. Ông Donald DeLeon, một người phi luật tân, sinh quán tại đảo Guam, 27 tuổi, đã lên tiếng tố cáo những bất công về lao động mà công nhân và những người di dân phải gánh chịu tại bang California, Hoa Kỳ. Giải thưởng Hồng Y Bernardin về lãnh đạo mới được tổ chức có tên là Chiến dịch Công giáo vì sự phát triển con người trao tặng hàng năm, nhằm vinh danh những người công giáo trẻ nào tỏ rõ sự lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại nghèo khổ và bất công tại Hoa Kỳ. Tổ chức Chiến dịch Công giáo vì sự phát triển con người là một chương trình toàn quốc của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhằm mục đích tài trợ cho các nhóm tự lập đang đương đầu với những cội rễ của sự nghèo khổ. Anh De Leon là người đứng đầu Hội đồng Liên tôn về Tôn giáo, Chủng tộc, Kinh tế và Công bình xã hội tại San Jose, bang California. Với chức vụ này, anh đã tham gia nhiều chiến dịch nâng đỡ các công nhân và quyền của họ. Tin Việt Nam. Nhà nước Cộng sản Việt Nam vừa bắt giữ 4 mục sư thuộc Giáo hội Tin lành Mennonite. Theo tin của hãng thông tấn UPI, nhà chức trách Việt Nam đã bắt giữ 4 vị mục sư thuộc Giáo hội Tin lành Mennonite hồi cuối tuần vừa qua. Tin nói là 4 mục sư này đã bị sỉ vả, đánh đập và bị cưỡng bách phải bỏ đạo. Cũng theo tin của hãng thông tấn nói trên, các mục sư này đã cho Ban Việt ngữ của Đại Á Châu Tự Do biết rằng, cảnh sát và các thành viên của Ủy ban Nhân dân địa phương trong tỉnh Gia Lai trên vùng Tây Nguyên đã cho gọi họ tới cơ quan chính quyền địa phương và buộc họ ký tên bỏ đạo. 2 trong số các mục sư vừa kể đã ký tên và sau đó được phép trở về nhà. 2 người còn lại không chịu ký tên nên bị còng tay và đánh đập. Ngày hôm sau, công an lên tiếng tố cáo 4 vị mục sư này tại một phiên họp của xã. Họ nói rằng 4 vị mục sư này sẽ bị tù và bị phạt vạ, trừ khi họ lên tiếng từ bỏ giáo hội của mình. Một mục sư kể lại rằng ông đã bị còng tay, bị trói bằng xích, bị tra hỏi và đánh đập. Theo ông, công an đòi ông phải từ bỏ giáo hội Mennonite và giải tán toàn bộ giáo hội. Ông cho biết giáo đoàn của ông hiện có khoảng 600 giáo dân. Trong những năm gần đây, tín đồ của giáo hội Mennonite tại Việt Nam ngày càng chịu nhiều áp bức của các viên chức chính phủ. Vào dịp lễ Phục sinh năm nay, hàng ngàn người, phần lớn là người thượng, thuộc giáo hội Tin lành Mennonite, đã biểu tình đòi chính phủ trả lại đất của tổ tiên họ và chấm dứt đàn áp tôn giáo. Hiệp hội Người Thượng có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết 400 tín đồ Kitô đã bị sát hại trong những vụ đàn áp tiếp theo đó, nhưng chính phủ Hà Nội nói rằng chỉ có 2 người chết. Tin Ottawa. Hội đồng Giám mục Công giáo Canada cắt giảm khoảng 800.000 gia kim từ ngân sách năm 2005. Biện pháp này buộc phải đóng cửa hay củng cố một số văn phòng. Chẳng hạn văn phòng thủ dân vụ sẽ bị đóng cửa và sáp nhập vào văn phòng xã hội. Văn phòng hiệp nhất Kitô giáo, quan hệ liên tôn cũng sẽ được sáp nhập vào văn phòng thần học. Đức cha Brendan O'Brien, tổng giám mục giáo phận St. John, chủ tịch Hội đồng giám mục Canada giải thích rằng, tuy một số văn phòng bị đóng cửa hay sáp nhập vào các văn phòng khác, các ủy ban giám mục vẫn được giữ như cũ. Tin Mexico, các đức giám mục Mexico một lần nữa kêu gọi hai chính phủ Hoa Kỳ và Mexico hãy đạt được một thỏa thuận, hầu hợp thức hóa hàng triệu người di dân bất hợp pháp đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn nhân ngày lễ Diwali, tức lễ ánh sáng của Ấn Độ giáo, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, năm nay anh chị em tín đồ Ấn giáo sẽ mừng lễ Diwali, tức lễ ánh sáng, vào ngày hôm nay thứ Sáu 12 tháng 11. Được biết, ngày lễ Diwali này dựa theo một câu chuyện thần thoại thời cổ, mà nội dung nói về chiến thắng của sự thật trên sự gian dối, chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối, chiến thắng của sự sống trên sự chết, chiến thắng của điều thiện trên điều ác. Lễ mừng được cử hành trong vòng 3 ngày và ghi dấu khởi đầu của năm mới theo Ấn giáo. Trong lễ mừng này, các tín đồ Ấn giáo đề cao sự hòa giải trong gia đình, nhất là giữa những anh chị em trong nhà, và đề cao việc tôn thờ Thiên Chúa. Trong sứ điệp gửi cho những anh chị em tín đồ Ấn giáo nhân dịp lễ Diwali, Đức Tổng Giám mục Michael Fitzgerald đã kêu gọi sự công tác giữa người Kitô và người Ấn giáo để chăm sóc cho những trẻ nhỏ. Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Trong khi anh chị em mừng lễ Diwali năm nay, tôi nghĩ đến những trẻ em được Chúa Giêsu yêu thương cách đặc biệt, vì tính đơn sơ, niềm vui sống, tính tự nhiên và lòng tin đầy khâm phục của chúng. Anh chị em sẽ đồng ý với tôi rằng, những ngày lễ tôn giáo đều nhắm đến mục tiêu làm cho chúng ta trở nên tốt lành hơn. Trong mùa mừng lễ Diwali này, trong khi anh chị em cố gắng để vượt qua bóng tối nhờ ánh sáng, cố gắng thắng vượt sự dữ nhờ sự thiện, thắng vượt hận thù nhờ tình thương, thì tôi muốn đề nghị với anh chị em là chúng ta hãy cùng nhau chú ý đến những điều xấu trong xã hội chúng ta đang gây thiệt hại cho những trẻ nhỏ. Đó là những điều tệ hại, như việc bắt buộc những trẻ em còn trong hạn tuổi đi học phải lao động cực nhọc, việc bắt các trẻ em đi lính, nạn gia đình tan vỡ, việc buôn bán các cơ phận và buôn bán con người, những lạm dụng tình dục, nạn mại dâm và bệnh sida, nạn buôn bán và dùng thuốc phiện, vân vân. Thử hỏi những trẻ em đã làm gì nên tội mà phải chịu khổ như vậy? Thử hỏi cuộc đối thoại giữa người Kitô giáo và người Hồi giáo không thể mặc lấy hình thức cụ thể hơn hay sao? Để chúng ta cùng nhau làm việc nhằm mưu ích cho những trẻ nhỏ. Những trẻ không được hưởng những điều tốt mà chúng đáng được hưởng, và thường là nạn nhân vô tội của chiến tranh và bạo lực, nạn nhân của việc thiếu nước trong sạch để uống, thiếu thực phẩm, bị bắt buộc phải dời cư, và phải gánh chịu nhiều hình thức bất công hiện có trong thế giới ngày nay hay sao? Tôi xác tín là đã có sự cộng tác rồi giữa các tín đồ của hai tôn giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, nhưng chúng ta có thể và phải cộng tác nhiều hơn nữa, bởi vì vấn đề rất trầm trọng và cả thật bi thảm nữa. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận những gợi ý của anh chị em về những gì cần phải làm để đặt những trẻ nhỏ vào đúng chỗ của chúng trong xã hội chúng ta. Những trẻ nhỏ là tương lai của chúng ta, chúng là tương lai của nhân loại. Đó là một đoạn trích từ sứ điệp của Đức Tổng Giám mục Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, nhân dịp lễ Diwali của những anh chị em Ấn giáo được cử hành vào ngày 12 tháng 11 này. Kết thúc bài thời sự hôm nay, chúng tôi xin trích lại đây nhận định của Đức ông Felix Mercado, Phó Tổng Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh
về đối thoại liên tôn, nói về tương quan hiện nay giữa người Kitô giáo và người Ấn giáo. Đức ông đã cho chúng ta biết như sau. Giáo hội Công giáo hiện diện khắp nơi, trong các giáo hội địa phương, và qua đó mà có những tiếp xúc với những anh chị em Ấn giáo tại nhiều nơi trên thế giới. Dĩ nhiên, đa số anh chị em Ấn giáo sinh sống tại Ấn Độ, nhưng cũng có những anh chị em Ấn giáo tại Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh. Rồi phải kể đến những anh chị em Ấn giáo di dân sinh sống tại Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc và Úc Châu. Theo các giáo hội địa phương cho biết, thì tương quan giữa người Kitô giáo và người Ấn giáo hiện trong tình trạng khá tốt. Tuy nhiên, trong những năm qua tại Ấn Độ, có một nhóm những anh chị em Ấn giáo quá khích đã gây ra nhiều vấn đề trầm trọng trên bệnh viện an ninh đối với giáo hội Công giáo tại địa phương. Nhóm quá khích này đã giết hại vài nhân sự của giáo hội Công giáo và cũng đã phá hư một số nhà thờ. Mặc cho tình trạng này, các giám mục Công giáo tại Ấn Độ đã cố gắng phát triển công cuộc đối thoại liên tôn. Chúng tôi giữ thái độ quảng đại để nói với những anh chị em Ấn giáo rằng, chúng tôi là những đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã dạy chúng tôi dùng điều thiện để đáp lại điều dữ. Cách chung, tôi có thể quả quyết rằng, tương quan giữa người Kitô giáo và người Ấn giáo vẫn còn là tương quan tốt. Quý vị và các bạn thân mến, những nhận định tích cực trên của Đức ông Felix, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, có thể giúp hiểu thêm về lời kêu gọi cộng tác giữa người Kitô giáo và anh chị em Ấn giáo, như đã được đề ra trong sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh nhân ngày lễ Diwali, một ngày lễ truyền thống quan trọng của Ấn giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Hãy sống hạnh phúc. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đã là người thì ai cũng muốn sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì, thì chẳng có ai có thể đưa ra một định nghĩa hoàn toàn thỏa đáng. Có bao nhiêu người, thì có bấy nhiêu định nghĩa về hạnh phúc. Dù vậy, một cách cụ thể, ai cũng có thể cảm nghiệm được thế nào là hạnh phúc. Qua công trình nghiên cứu của mình, tiến sĩ Seligman tìm thấy rằng, người hạnh phúc thường là người có khuynh hướng vị tha hơn là người buồn bã. Ông ta khám phá ra rằng, người hạnh phúc ít tập trung chú ý vào mình, nhưng trái lại biểu lộ cảm thông và mong muốn chia sẻ may mắn của mình, ngay cả với những người không quen biết. Hơn nữa, tiến sĩ Seligman cũng nhận thấy rằng, muốn trở thành người quan trọng là cá tính của người buồn bã hơn là người vui tươi. Nói chung, hạnh phúc của cá nhân gắn liền với hạnh phúc mà người đó có thể mang lại cho người khác. Có một số bí quyết mà người ta thường gặp được nơi những người sống hạnh phúc. Trước hết, hãy nhận thức rằng hạnh phúc lâu bền không đến từ những thành công vật chất. Giàu có cũng như sức khỏe, thiếu vắng cả hai thì con người khổ sở, nhưng có cả hai cũng chưa chắc bảo đảm được hạnh phúc. Người hạnh phúc thật sự là người có thể làm chủ được thời giờ của mình. Người làm chủ được thời giờ là người kiểm soát được cách dùng thời giờ của mình bằng cách đặt ra những mục đích và chia nhỏ thành từng mục tiêu cho từng ngày. Tụ trung, người làm chủ được thời giờ là người biết sống một cách trọn vẹn và sung mãn giây phút hiện tại. Và những ai biết sống trọn giây phút hiện tại sẽ tìm ra thời giờ cho mọi sự. Các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta hãy hành động một cách hạnh phúc, nghĩa là hãy sống như thể mình thực sự đang hạnh phúc. Một cách cụ thể, thỉnh thoảng chúng ta có thể ép mình vào một tâm trạng hưng phấn vui tươi. Chẳng hạn, chúng ta có thể mỉm cười. Thật thế, chỉ cần mỉm cười, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Cũng như chỉ cần tạo nét mặt câu có cũng đủ để có cảm giác khó chịu. Một lời khuyên rất cụ thể nhất của các chuyên gia tâm lý là chúng ta hãy chú tâm đến thể dục. Nhiều cuộc nghiên cứu đã khám phá ra rằng tập thể dục nhịp điệu, tập yoga và thiền định không những gia tăng sức khỏe và sinh lực mà còn giúp giảm bớt lo âu và trầm cảm. Liên quan đến sức khỏe, sự ngủ nghỉ giúp làm cho con người trẻ trung và hưng phấn. Thiếu ngủ có thể sinh ra mệt mỏi, bớt linh hoạt và có cảm giác u sầu. Nhưng quan trọng hơn cả, người hạnh phúc thường là người có quan hệ hài hòa với người khác. Người khác ấy trước tiên là những người thân của chúng ta. Mối quan hệ thân tình và gần gũi với những người thân có thể giúp chúng ta vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Ngoài người thân, bất kỳ ai mà chúng ta gặp gỡ cũng tạo được niềm hạnh phúc cho chúng ta. Bác sĩ Deepak Chopra, một chuyên gia tâm lý nổi tiếng tại Hoa Kỳ hiện nay, trong cuốn sách mới nhất bàn về nghệ thuật đạt hạnh phúc, khẳng định rằng giúp đỡ người khác bao giờ cũng hạnh phúc cho người giúp đỡ. Ông giải thích như sau. Có khi ý nghĩa giúp đỡ chỉ đơn giản là một lời chào hỏi, một lời khen ngợi chân thành, một thiện ý, hay thậm chí đơn giản đến mức chỉ là một lời cầu nguyện cho ai mà thôi. Có khi bạn tập trung hết mình để giúp đỡ một người nào đó, bạn sẽ thấy ngay rằng đời bạn đã thay đổi. Về phương diện này, tất cả các vị thánh đều là những điển hình cụ thể của hạnh phúc. Người ta chỉ cần nhìn vào nụ cười hồn nhiên của mẹ Teresa Calcutta, người đã hy sinh cả cuộc đời để phục vụ những người cùng khổ tại Ấn Độ và trên khắp thế giới. Chúng ta sẽ thấy ngay rằng, phục vụ một cách vô vị lợi là bí quyết tối thượng để có hạnh phúc. Nhưng dĩ nhiên, nếu các vị thánh có yêu thương và phục vụ người khác là chỉ vì được thúc đẩy bởi niềm tin của mình mà thôi. Các ngài nhìn thấy Chúa trong mọi người, nhất là những người cùng khổ. Do đó, bí quyết quan trọng nhất để có được hạnh phúc, thiết yếu là biết nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình. Bất cứ ai có một đời sống tôn giáo sung mãn cũng đều cảm thấy được nâng đỡ. Họ biết nhìn ra khỏi cái tôi của mình và tìm được ý nghĩa, mục đích và hy vọng trong cuộc sống. Đức tin không đương nhiên làm cho con người thông minh hơn, may mắn hơn, thành công hơn người khác. Nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người biết chăm sóc cho đời sống đức tin hay tâm linh nói chung thường hạnh phúc hơn và có đủ nghị lực hơn để đương đầu với các cơn khủng hoảng vốn là thành phần tất yếu của cuộc sống. Một trong những thể hiện rõ nét nhất nơi người biết quan tâm đến đời sống đức tin và để cho đức tin thấm nhập vào tư tưởng, hành động và cách cư xử của mình chính là lòng phó thác. Họ vững như kiền ba chân khi gặp thất bại và đau thương. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của trẻ thơ để nói đến lòng tín thác ấy. Ngài khẳng định, nếu các ngươi không hóa nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không được vào nước trời. Trong tác phẩm có tựa đề Sức mạnh nội tâm, khai thác triệt để những sức mạnh nội tâm, chuyên gia tâm lý Anthony Robbins đã khuyên như sau. Nếu bạn muốn thấy mình tươi trẻ, hãy quay trở về với tuổi thơ của mình. Tôi không nói trẻ con, mà là trẻ thơ. Khi bạn đạt tới trình độ trẻ thơ, bạn sẽ có hy vọng thấy được thế giới bằng cặp mắt khác, tươi tắn hơn. Trẻ thơ có thể xem một bộ phim video hài đến 50 lần, và lần nào nó cũng có thể cười ngặt nghẽo. Trẻ thơ không phải là tuổi tác, mà là một trạng thái tinh thần. Tuổi thơ hồn nhiên, bởi vì tuổi thơ luôn tin tưởng và hy vọng. Đây chính là đặc điểm tinh thần của những người có niềm tin mà Chúa Giê-xu muốn đề cao khi Ngài kêu gọi hãy trở nên giống như trẻ nhỏ. Sống theo tinh thần hồn nhiên, phó thác, tin tưởng, hy vọng của trẻ thơ, quả là cả một nghệ thuật, nhưng đó chính là nghệ thuật sống hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như lần trước, Đặng Thế Dũng xin bắt đầu một diễn đàn tự do hôm nay với bài thơ của bạn Cát Tường có tựa đề là Tình Giê-xu. Và sau đó là những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần, một thoáng nhìn lại một năm thánh lễ, nhân dịp kết thúc năm phụng vụ, sắp bắt đầu năm phụng vụ mới. Bài thơ Tình Giê-xu của bạn Cát Tường. Lặng hồn suy gẫm tình yêu, chính trong thánh thể diễm kiều biết bao. Đẹp như xuân gọi mai đào, đẹp như trăng gọi ngàn sao trên trời. Tình trong thánh thể tuyệt vời, càng say tình Chúa, tình đời nhạt phai. Tôi yêu thánh thể hôm nay, đáp đền tình Chúa đêm ngày thương tôi. Tình trong thánh thể gọi mời, tình duyên đôi lứa ngàn đời thua xa. Cõi lòng bát ngát bao la, Giê-xu thánh thể mặn mà thương yêu. Đời tôi một quãng tiêu điều, Giê-xu xây lại đã nhiều nguy nga. Giê-xu ôm trọn trời cao, tình ngài trăng sáng rơi vào biển xanh. Đẹp như mai nở trên cành, rừng hoa muôn sắc để dành mừng xuân. Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần nhân dịp kết thúc năm phụng vụ cũ, bắt đầu năm phụng vụ mới với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Đức Cha nhìn lại một năm thánh lễ. Ngài đã viết như sau. Nhân dịp này, tôi thiết nghĩ sẽ không phải vô ích nếu chúng ta nhìn lại một năm thánh lễ, nhìn lại với hai việc này. Một là ta cảm tạ Chúa đã ban cho ta được dâng và tham dự thánh lễ trong nhiều dịp suốt một năm qua. Thánh lễ là nguồn tuôn chảy muôn vàn ơn thiên cao quý. Hai là ta xét mình, xem ta đã đón nhận thế nào các ơn của thánh lễ, cho việc đổi mới bản thân, cho việc truyền giáo và cho việc xây dựng hòa bình hiện nay đang là nhu cầu số một. Ở đây, tôi sẽ không đi vào chi tiết của hai việc gợi ý trên, mà chỉ nhắc qua vai trò quan trọng của việc tế lễ trong đời sống đạo. Hy vọng nhờ ý thức đó, mỗi người sẽ tự thực hiện được việc cảm tạ và xét mình theo cách của mình. Tế lễ là việc vốn được coi là căn bản của mọi tín ngưỡng. Riêng đối với đạo Công giáo chúng ta, việc tế lễ càng được coi là cực kỳ quan trọng, bởi vì tế lễ của ta không phải do tự ý ta muốn làm gì thì làm, nhưng phải làm những gì Chúa truyền dạy. Để có một chút nhận thức về vấn đề này, ta nên tìm hiểu trong Kinh Thánh. Trước hết, thờ phượng Chúa trong sa mạc. Đọc sách xuất hành, chúng ta thấy một lý do được nhắc tới như một động lực để xuất hành. Đó là dân Israel được Chúa truyền ra khỏi Ai Cập để tới một miền đất dành riêng cho mình. Nhưng cũng còn một lý do khác không kém quan trọng được chính Chúa truyền đạt cho vua Pharaon. Đó là hãy cho dân Chúa ra đi để chúng tế lễ thờ phượng Chúa của họ trong sa mạc. Sách xuất hành chương 7 câu 16. Tế lễ cách nào thì Chúa đã mặc khải dần dần. Trước hết, phải tế lễ thờ phượng Chúa trong nơi thanh vắng với tất cả những gì mình có. Chúa đòi điều đó một cách dứt khoát. Ban đầu, Pharaon đồng ý cho Israel tế lễ thờ phượng Chúa trong Ai Cập, không cần đi vào sa mạc. Nhưng Môi-sen theo lệnh Chúa trả lời vua Pharaon: chúng tôi phải đi 3 ngày vào sa mạc mới tới được nơi Chúa muốn chúng tôi tế lễ. Bị nhiều cảnh cáo, Pharaon miễn cưỡng hứa cho phép Israel ra đi, với điều kiện là không được đi quá xa. Nhưng Chúa không chịu. Sau nhiều điều đình, Pharaon đồng ý cho phép chỉ các người đàn ông được ra đi mà thôi. Nhưng Chúa không chấp nhận. Sau nhiều hình phạt chịu không nổi, Pharaon đành nhượng bộ. Ông hứa cho phép toàn dân được ra khỏi Ai Cập, nhưng phải để lại chiên cừu bò dê. Thiên Chúa không chấp nhận. Sau cùng, dưới áp lực của nhiều thứ tai họa Chúa giáng xuống, Pharaon mới chịu để dân Israel ra đi, mang theo các gia súc của cải. Trong sa mạc, từ núi Sinai, Chúa đã ban bố luật pháp, luân lý và phụng vụ. Riêng về phụng vụ, Chúa chỉ dẫn từng chi tiết phải thực hiện, như nhà tạm, khung lều, hòm bia, bàn để dâng lễ, khuôn viên, dầu thắp đèn, phẩm phục các tư tế, lễ vật. Tất cả như một giao ước, để chứng minh dân Israel chỉ tế lễ thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi. Đó là Thiên Chúa đã cứu họ, đã giải thoát họ, một Thiên Chúa mà họ xin ơn tha tội, ơn đền tội và ơn bình an. Tuy nhiên, việc tế lễ thờ phượng Chúa trong sa mạc như thế này, tuy giàu chưa hoàn thiện, cũng dần dần mất đi chịu kích tinh thần, mà chỉ còn nặng nề về hình thức và bị lạm dụng cho nhiều mục đích xấu. Vì thế, Chúa đã giáng trần để sửa lại. Thờ phượng Chúa trong Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã mặc khải về sự chấm dứt kiểu thờ phượng cũ khi Người nói với các người Israel: các ông phá đền thờ này, nhưng trong 3 ngày tôi sẽ dựng lại. Phúc âm Thánh Gioan chương 2 câu 19. Có nghĩa là sự phá thân xác người trên thánh giá sẽ đánh dấu ngày kết thúc việc thờ phượng Chúa trong đền thờ, và sự người phục sinh sẽ khai mạc một cách tế lễ thờ phượng mới. Đó là thân xác phục sinh của người trước mặt Thiên Chúa sẽ trở nên nơi thờ phượng. Người có ý nói về phép thánh thể. Phép thánh thể sẽ là nhà cầu nguyện. Nhà của ta sẽ được gọi là một nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Cách tế lễ thờ phượng này tương hợp với lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria. Đây là cách tế lễ thờ phượng mang chiều kích rộng lớn, phổ quát, vì đây là cách thờ phượng bằng tinh thần và trong sự thật. Trong cách tế lễ thờ phượng này, chính Chúa Giê-xu sẽ vừa là đền thờ, vừa là của lễ. Về điều này, tác giả thư Do Thái đã viết như sau. Khi bước vào trần gian, Chúa Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lại Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Chúa, như sách thánh đã chép về con. Thư Do Thái, chương 10, câu 5 đến câu 7. Tế lễ này chính là giao ước mới. Theo giao ước này, tất cả mọi sự ta làm, ta nói, ta muốn, đều sẽ qua Chúa cụ thể. Người là đứng đã chịu chết trên thánh giá, đã sống lại, nay người đang ngự trong phép thánh thể. Chính nhờ người, với người và trong người mà ta tế lễ thờ phượng Thiên Chúa, mà ta cầu nguyện, mà ta hòa giải, mà ta xin ơn cứu độ, mà ta xin ơn đổi mới, mà ta xin ơn bình an. Với giao ước mới này, mọi tế lễ của ta sẽ qua tế lễ Chúa Kitô. Vì thế, để cụ thể hóa điều đó, tế lễ thờ phượng của ta phải tập trung vào thánh thể Chúa, thánh giá Chúa và lời của Chúa. Với lòng tôn trọng giao ước mới, hội thánh đã ra nhiều chỉ thị về thánh lễ, như nhà thờ để tế lễ, bàn thờ để làm lễ, các lời kinh trong tế lễ, các lời Chúa trong tế lễ, các nghi thức trong tế lễ, sự thinh lặng trong tế lễ, sự dọn mình và cảm ơn sau tế lễ, nhân sự trong tế lễ, thánh nhạc trong tế lễ. Chính vì thế mà thánh lễ trong hội thánh, dù được cử hành ở bất cứ nơi nào, cũng có thể gọi được là việc tế lễ của hội thánh, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, làm cho Chúa Giêsu được hiện diện giữa loài người, và nhờ như vậy mà Chúa cứu thế đi vào đời sống mỗi người. Do đó, thánh lễ trở nên một kho tàng ân thánh, một vẻ đẹp vô song, một nguồn suối vô tận tưới gọi các linh hồn. Với những nền tảng trên đây, thánh lễ đã đổi mới biết bao người. Họ dâng thánh lễ, họ tham dự thánh lễ đã giải thoát họ khỏi các xiềng xích nô lệ, khỏi các thứ tối tăm, khỏi những gian tà. Nhất là thánh lễ đã cứu họ khỏi sự chết dưới mọi hình thức và đã cho họ sự sống mới. Chính vì vậy mà chính con người họ với cuộc đời họ trở thành vinh quang của Chúa, góp phần không nhỏ vào việc làm chứng cho Chúa trong sứ mạng truyền giáo giữa thế giới hôm nay. Thử hỏi, ta có được như vậy hay không? Xin Chúa Giêsu thương ban ơn cho ta bước vào năm phụng vụ mới, với tinh thần phụng vụ mới mà Chúa muốn và do chính Chúa ban cho ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề ngày hôm nay trách nhiệm cá nhân. Daniel Webster là một chính khách lớn rất nhiều năm trước đây. Có lần người ta hỏi ông, thưa ngài, ý tưởng thâm trầm và sâu sắc nhất thường đến trong tâm trí ngài là ý tưởng nào? Không ngần ngại, nhà chính sách đầy bản lãnh đáp lại, đó là trách nhiệm cá nhân của tôi đối với Thiên Chúa. Để có thể trả lời như trên, chúng ta hiểu ngay là đương sự đã cố gắng tìm hiểu mình và hiểu bổn phận của mình. Với những khả năng mà Thiên Chúa đã ban cho ông, theo quan niệm Kitô học, mỗi người Công giáo phải phản ảnh gương mặt Đức Kitô. Phản ảnh chưa đủ, nhưng phải hiểu cương vị và nhân phẩm con người mình để sống theo đúng ý nghĩa của nó. Chính là sống theo căn cước của người Kitô hữu. Nói chung, từ mỗi người phải hiểu rõ mình là ai và mình thiếu sót điểm nào để tìm cách bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, nếu mỗi người chúng ta muốn một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa và có ích cho bản thân, cũng như cho tất cả mọi người. vị và các bạn thân mến, những bài viết trên có ý giúp cá nhân cũng như mỗi người chúng ta một cái nhìn tổng quát về các mẫu tính tình được sắp xếp theo loại và phương pháp khoa học. Phần quan trọng là mỗi tính tình đều có những ưu điểm cũng như khuyết điểm. Như vậy, con người cần tìm hiểu khuyết điểm nào cần được sửa đổi nếu con người mình muốn trở nên một phần tử tốt đẹp như Chúa đã muốn. Bốn phúc âm là những lời dạy bảo chỉ vẽ và những gương lành của Chúa để lại, giúp con người thay đổi và sống cho phù hợp với căn tính của mình là con Thiên Chúa. Điều khác nữa là các yếu tố nền tảng được xem như những chất liệu đầu tiên bẩm sinh ở mỗi người, tùy theo cường độ và tác động của nó sẽ tạo nên tính tình của người ấy. Xa hơn nữa, tính tình lại là phần nòng cốt vững bền để tạo nên tính tình và tính cách là cái gì độc đáo của mỗi người. Chính những nét này sẽ làm cho chúng ta đẹp hơn, thành công hơn và sống hạnh phúc hơn, chứ không phải Thiên Chúa đã an bài. Vì thế, mình không có khả năng thay đổi hoặc sống tốt hơn được. Một số người không cùng niềm tin đã có những tư tưởng sai lầm, như là con người mình đã được tiền định do ông trời, vì thế mình không cần tìm hiểu mình, và mình cứ sống tự nhiên, như bẩm tính, được sinh ra không cần phải thay đổi, và cũng không cần tìm ý nghĩa nào cao thượng khác để sống. Với những người này, chết là hết. Như vậy, còn cần gì phải lo lắng? Quý vị và các bạn thân mến, để biết mình, biết người, chúng ta cần nhận ra những điểm như sự thay đổi từ cảm sang vô cảm, hay từ hoạt sang vô hoạt, cộng với âm hưởng tính là sơ đẳng hoặc nhị đẳng đã khiến con người có thể khác nhau hoàn toàn trong cách ứng xử và hành vi. Ngày nay, tâm lý, thần học và những cảm nghiệm thực tế cho biết một thuyết tương đối mới mẻ là quan niệm tổng hợp. Quan niệm đó cho biết rằng con người có ba thành tố là thể xác, tâm trí và linh hồn. Nhất nhất mỗi hành vi cử động là thành quả tổng hợp toàn bộ của ba thành quả đó. Trong Tân Ước, chúng ta thấy mỗi phép lạ Chúa làm, mỗi hành động và lời nói Ngài dùng một danh từ duy nhất, ta bảo cho các ngươi. Vân vân, cách hành xử của Chúa chứng tỏ Ngài đã hành động tất cả như một tổng hợp. Bob Kempenman quyết định tham dự Thế vận hội của nhóm chạy bộ Hoa Kỳ năm 1996. Ông đã quyết định tập chạy bộ với bất cứ giá nào. Ông chạy qua các đường núi nguy hiểm tại tiểu bang North Carolina và đã thắng cuộc, mặc dù ông bị cơn đau bao tử hành hạ 5 lần trong 2 dặm cuối cùng. Kempenman là người Mỹ đầu tiên thắng giải chạy đua mặc dù ông đã bị chứng bao tử từ lúc còn là cậu bé trung học. Ông nói, tôi không thể ngừng chạy đua được, khi người ta hỏi ông. Với mục đích đã vạch sẵn, ông nghĩ rằng ông sẽ có nhiều thời giờ nghỉ ngơi trước khi ông dự Thế vận hội tại Atlanta. Khi Chúa đặt trong lòng bạn một sự ước muốn sâu đậm về một công việc nào đó, bạn nên có tự tin vì Ngài sẽ ban cho bạn sức mạnh và khả năng để làm tròn. Tự tin đây đòi hỏi bạn có quyết định tổng hợp của linh hồn, tinh thần và thể xác. Sự tổng hợp đức kết thành một của ba yếu tố trên. Chúng ta cũng có thể so sánh như sự tổng hợp của ba phần trong con người, đầu, tim và ruột. Thiếu một trong ba phần tử quan trọng này, chúng ta không phải là con người trọn vẹn được. Trong thực tế, mỗi người đều có những khó khăn cần phải vượt qua, như trong trường hợp Kempenen. Bệnh đau bao tử của ông hầu như đã làm cản trở sự chiến thắng của ông tại Thế vận hội, nhưng ông đã dùng tinh thần để bắt thân xác mình vượt qua cho tới thành công. Trong cuộc sống của bạn và của tôi cũng thế, chúng ta sẽ có những khó khăn và thách đố khác, nhưng chúng ta phải kiên trì vượt qua. Ai thắng ai bại, chỉ cần phải nhìn lại xem người đó có kiên trì hay không. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi trên đường bằng phẳng, rắc tẩy hoa, nhưng là những đường cong queo, khúc khuỷu và nhiều sỏi đá. Có lần chúng ta sẽ được lên đỉnh cao nhìn trời đất bao la trong sáng, và không một vận đen. Rồi có lúc chúng ta phải đi qua thung lũng đen tối, rò rẫm, đạp trên bọ cạp và rắn độc. Nhưng không bao giờ chúng ta mất tự tin, vì Thiên Chúa cùng đi với chúng ta. Đây là lúc chúng ta cần đức tin vào Ngài, và vào sự tổng hợp quyết định của linh hồn, tinh thần và thể xác. Nếu sự kết hợp không được chặt chẽ, dưới sự điều khiển của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không thể vượt qua những gian nguy. Quý bạn thân mến, hãy dừng lại đôi phút, đặt niềm tin vào Thiên Chúa và quyết tâm chạy đua tới cùng. Cầu nguyện và hướng mặt nhìn Ngài, bạn sẽ thêm can đảm. Con người bạn sẽ được kết hợp chặt chẽ trong tình yêu như là điểm tụ của cuộc sống. Nếu bạn ngã, Ngài sẽ nâng bạn dậy và cùng Ngài, bạn sẽ tiếp tục chạy. Chạy đua cho hết đoạn đường, ôi bước chân đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Một buổi sáng, ngày mùng 1 tháng 5 năm 1990, tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow, giữa đám đông, một linh mục chính thống đã hỏi ý kiến một vị linh mục khác. Cha xem cây thánh giá có thẳng không? Trên vai ông, người ta thấy có một thánh giá gỗ cao 6 thước. Sau khi đã đồng ý với nhau, hai vị linh mục đã cùng với đám đông kiệu cây thánh giá lớn đi qua con đường mà trước đó xe tăng thiết giáp hỏa tiễn, các binh sĩ thuộc mọi binh chủng trong quân đội Xô Viết vừa mới diễu hành để kỷ niệm ngày lao động. Đằng sau các chiếc xe tăng, một đám đông đi theo. Họ hô lớn cho chủ tịch Gorbachev nghe rõ khẩu hiệu: cơm bánh, tự do, sự thật. Khi đám đông đi thẳng đến trước mặt nhà lãnh tụ Xô Viết đang đứng trên chỗ danh dự, hai vị linh mục đã giương cao cây thánh giá lên. Cây thánh giá đã trồi lên giữa đám đông. Khuôn mặt của Chúa Giêsu che khuất cả bức chân dung vĩ đại của Karl Marx, Friedrich Engels và Vladimir Lenin, vốn đang ngự trị đằng sau ông Gorbachev. Một trong hai vị linh mục hô lớn: thưa Ngài Chủ tịch Mikhail Gorbachev, Chúa Kitô đã sống lại. Tiếng hô của ông được đoàn người biểu tình lặp lại và vang dội khắp quảng trường đỏ. Chúa Kitô đã sống lại. Chỉ vài tháng sau, Liên bang Xô Viết đã chính thức tan vỡ. Chủ nghĩa Cộng sản đã cáo chung ngay tại chiếc nôi đã sinh ra nó. Chúa Kitô quả thực đã sống lại, và đang xây dựng giáo hội của Ngài, và các cửa hỏa ngục không thể chống lại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ được dành để tôn vinh Chúa Kitô là vua. Ngài đã thực sự khải hoàn và triều đại của Ngài vô cùng tận. Đó là niềm tin của người tín hữu Kitô chúng ta. Niềm tin này cần được củng cố và tuyên xưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 20 thế kỷ đã trôi qua, bao nhiêu đế quốc đã tan biến, bao nhiêu chế độ độc tài đã sụp đổ, bao nhiêu ý thức hệ đã bị đào thải, bao nhiêu thể chế chính trị đã đổi thay, duy vương quốc của Chúa Kitô vẫn mãi mãi tồn tại. Ngài vẫn mãi mãi lôi kéo mọi người đến với Ngài. Ngài vẫn mãi mãi là vua ngự trị trong tâm hồn con người. Chúa Kitô đã sống lại. Lời tuyên xưng này gắn liền với thập giá của Ngài. Sự phục sinh của Chúa Kitô không thể tách lìa khỏi cái chết. Chính trên thập giá mà Chúa Giêsu đã thực sự đăng quang làm vua. Vương trưởng của Ngài chính là thập giá. Khí giới độc nhất của Ngài là tình yêu. Là thần dân của Ngài, là chiến sĩ của Ngài. Người tín hữu Kitô không những tin tưởng ở chiến thắng và sự trường tồn của triều đại Ngài, họ cũng phải xác tín rằng thập giá là khí giới duy nhất của họ. Tuyên xưng Chúa Giêsu là vua có nghĩa là vác lấy thập giá của Ngài mỗi ngày, trong đơn độc nhưng hân hoan, vì tin tưởng rằng thập giá chính là sức mạnh duy nhất có thể đánh bại đế quốc của sự dữ và tâm tối. Lạy Chúa Giêsu là vua chúng con. Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Xin Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con, để chúng con tiến bước trong hân hoan và tin tưởng. Giữa những thử thách trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn biết chiêm ngắm sức mạnh của thập giá Chúa và đón nhận mọi thập giá Chúa gửi đến cho chúng con.
Là tình hôm nào sống trong địa đàng. Vì thế mà Chúa xuống dương gian, mang thân phàm nhân chuộc nhân thế. Người ơi, vì đâu con một cha chịu đòn gai thâu chết treo thập hình? Còn đó thập giá chân tình yêu đem ơn cứu độ cho thế trần. Ôi thập giá Đức Kitô là nguồn tái sinh, là nguồn phúc linh cho mọi sinh linh. Ôi tình Chúa đã tiếp bao qua mọi lòng khát khao. Sông biển dâng trào cho tình đời dâng lên cao. Người ơi, lặng nghe câu tình yêu từ đồi Can Thê vẫn đang vọng về. Lời đó tình Giê-xu thấm hơn lời thề. Còn đó thập giá chứng tình yêu cho một thế hệ ơn cứu độ. Ôi thập giá Đức Kitô là nguồn tái sinh, là nguồn phúc vinh cho mọi sinh linh. Mọi lòng khát khao như sóng biển dâng trào cho tình đời dâng lên cao.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of